Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Lê Phước, Mai Vân xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 2 tháng Giêng năm 2013.
Tàu hải giám Trung Quốc tuần tra tại vùng vịnh Bắc Bộ.
Trung Quốc giành hợp đồng với số vốn đầu tư lớn kỷ lục tại Campuchia.
Du kích quân Cộng sản Philippines bác bỏ hưu chiến với chính quyền.
Hàn Quốc lạnh nhạt với kêu gọi giảm căng thẳng của lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
Chính quyền Venezuela cố trấn an dân chúng về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Chavez.
Chiến sự vẫn ác liệt tại Syria, lần đầu tiên phi trường quốc tế Alep phải đóng cửa.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, dự thảo sửa đổi hiến pháp Việt Nam vẫn quy định đảng lãnh đạo nhà nước.
Mặc dù thỏa thuận về ngân sách Hoa Kỳ được thông qua, Cộng hòa và Dân chủ vẫn còn nhiều bất đồng. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần nhận định.
Kính thưa quý vị, tàu hải giám Trung Quốc tuần tra tại vùng vịnh Bắc Bộ. Theo tin của Tân Hoa Xã, trích dẫn thông cáo của Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc, một đội tàu gồm hai tàu hải giám của Trung Quốc với sự yểm trợ của máy bay trinh sát hôm qua đã đi vào vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ để tiến hành tuần tra định kỳ vùng sản xuất dầu trên biển của Trung Quốc. Không rõ là các tàu hải giám và máy bay trinh sát nói trên có đã đi vào vùng hải phận và không phận của Việt Nam hay không. Đội tàu hải giám Trung Quốc đã đến vùng vịnh Bắc Bộ sau khi tuần tra tại vùng biển Trường Sa. Theo Tân Hoa Xã, trong ngày đầu tiên của năm 2013, đã có 5 tàu chủ lực thuộc đội hải giám Trung Quốc tại Biển Đông tuần tra để bảo vệ chủ quyền trên biển. Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc cũng cho biết là trong toàn bộ năm 2012, tàu hải giám của Trung Quốc đã thực hiện 58 nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đông. Hôm qua, chính quyền tỉnh Hải Nam Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng quy định cho phép cảnh sát biên phòng của tỉnh này khám xét toàn bộ các tàu bị xem là hoạt động trái phép trong khu vực mà Trung Quốc xem là vùng biển của họ trên Biển Đông. Trước đó, ngày 31 tháng 12, 2012, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Việt Nam chấm dứt những biện pháp làm phức tạp và trầm trọng thêm các vấn đề giữa hai nước như luật biển của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng. Trong cuộc họp báo, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại các quần đảo Tây Sa, Nam Sa, tức là Hoàng Sa, Trường Sa, và các vùng biển liền kề tại Nam Hải, tức là Biển Đông. Tất cả các yêu sách và hành động của nước khác liên quan đến chủ quyền các quần đảo này là bất hợp pháp và vô giá trị. Luật biển của Việt Nam đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 năm 2012, trong đó khẳng định các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.
Trung Quốc giành hợp đồng kỷ lục đầu tư tại Campuchia. Hãng tin Reuters hôm nay mùng 2 tháng 1 đưa tin hai công ty Trung Quốc đã giành được hợp đồng có tổng giá trị lên tới 11,2 tỷ đô la Mỹ cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Campuchia. Đây là mức đầu tư nước ngoài lớn chưa từng có đổ vào đất nước này. Các hợp đồng ký kết liên quan đến việc xây dựng một nhà máy luyện thép ở miền Bắc, một cảng lớn tại khu vực đảo Cô Công ở miền Nam và một tuyến đường sắt dài 400 km nối liền hai khu vực nói trên. Cambodia Iron and Steel Mining Industry Group, một công ty của Trung Quốc, thành lập năm 2006 tại Phnom Penh, giành được quyền triển khai các dự án nói trên, việc xây dựng tuyến đường sắt giao thông dành cho tập đoàn China Railway Group. Giá trị xây dựng tuyến đường sắt và khu cảng ước tính 9,6 tỷ đô la, nhà máy luyện kim có giá trị đầu tư 1,6 tỷ đô la. Ba dự án trên được khởi công trong năm nay và dự tính sẽ hoàn thành trong 4 năm nữa. Những hợp đồng vừa ký cho thấy mức độ ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với nền kinh tế Campuchia. Tuần trước, Trung Quốc thông báo đầu tư xây dựng một nhà máy lọc dầu trị giá 2,3 tỷ đô la tại Campuchia. Dự kiến khi đi vào hoạt động, nhà máy có công suất chế biến 5 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Mới đây, các công ty Trung Quốc cũng đã giành được hợp đồng xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc tại Lào dài 400 km có trị giá đầu tư 7 tỷ đô la. Các nhà đầu tư Trung Quốc cũng đang hướng tới việc xây dựng một tuyến đường sắt mới tại Thái Lan.
Tại Philippines, du kích quân Cộng sản bác bỏ hưu chiến với chính quyền. Lực lượng nổi dậy Cộng sản Philippines vào hôm nay đã lên tiếng bác bỏ thỏa thuận ngưng bắn với chính quyền gần hai tuần lễ trước thời hạn dự kiến. Quyết định này gây lo ngại cho chiến trình thương thuyết hòa bình. Theo AFP, chi đảng Cộng sản Philippines quy trách nhiệm cho chính quyền Manila. Ngược lại, phát ngôn viên chính phủ thì cho là đảng Cộng sản viện cớ để rút ngắn thời gian ngưng bắn. trong một bản thông cáo, Đảng Cộng sản Philippines cho biết là thỏa thuận ngừng bắn trên nguyên tắc kéo dài từ ngày 20 tháng 12 cho đến 15 tháng Giêng năm nay đã kết thúc vào trưa nay. Lý do đưa ra là chính phủ Philippines lợi dụng thời gian ngừng bắn để củng cố vị trí. Đảng Cộng sản kêu gọi lực lượng của mình và dân quân phải nổi dậy, duy trì tư thế sẵn sàng tấn công. Về phía chính quyền Manila, phát ngôn viên chính phủ, ông Lacerda, thông báo là vẫn giữ nguyên lịch trình ngưng bắn đến ngày 15 tháng Giêng. Theo ông Lacerda, phía Cộng sản vì cảm thấy ngưng bắn bất lợi, cho nên đã rút ngắn thời gian hưu chiến và đổ lỗi cho chính phủ. Theo phát ngôn viên quân đội tại miền Nam Philippines, thì lực lượng Cộng sản đã vi phạm thỏa thuận hưu chiến từ hai ngày qua. Họ đã đột nhập vào vùng ngoại ô thành phố Davao hôm thứ Hai và thứ Ba, bắt giữ trong một thời gian hai quân nhân và ba thường dân để hù dọa. Xin nhắc lại, chính quyền Manila và phe Cộng sản nổi dậy đã thỏa thuận ngưng bắn vào giữa tháng 12 vừa qua, trong một cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên từ hơn một năm qua. Đảng Cộng sản Philippines đã cắt đứt đàm phán hòa bình từ tháng 11 năm 2011. Sau khi yêu cầu phải trả tự do cho tất cả người của họ bị giam cầm, đã không được chính phủ Manila chấp nhận. Lực lượng Cộng sản đã nổi dậy chống chính quyền Philippines từ năm 1969. Theo số liệu của Manila, xung đột đã làm cho hơn 30.000 người thiệt mạng. Theo quân đội Philippines, thì lực lượng vũ trang Cộng sản hiện nay chỉ độ 4.000 người. Trong thập niên 1980, thì họ có đến 26.000 quân.
Hàn Quốc tỏ thái độ lạnh nhạt với lời kêu gọi giảm căng thẳng của Kim Jong-un. Hôm nay mùng 2 tháng 1 năm 2013, phản ứng trước thông điệp đầu năm mới của lãnh tụ Bắc Triều Tiên, trong đó kêu gọi hòa dịu hai miền, Seoul tỏ thái độ thờ ơ và đánh giá thông điệp của Kim Jong-un là nhạt nhẽo. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Yeo Ik, nói với báo chí rằng nội dung thông điệp nhạt nhẽo và không có tiến bộ nào đáng kể. Nhân ngày đầu năm mới 2013, Kim Jong-un đã có một động thái khác thường với thông lệ ở Bắc Triều Tiên, đọc một bài diễn văn trên truyền hình gửi đến toàn dân thông điệp mạnh mẽ, hứa hẹn trong năm mới. Đọc lời chúc đầu năm qua truyền hình, từ trước đến nay chỉ mới có ông Kim Nhật Thành làm, còn ông Kim Jong-un chỉ gửi lời chúc qua báo chí. Việc làm của Kim Jong-un được giới quan sát đánh giá là mới, có thể là một dấu hiệu muốn thay đổi. Trong bài diễn văn, Kim Jong-un nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một sự chuyển hướng triệt để nhằm vực dậy nền kinh tế đang kiệt quệ, cải thiện đời sống cho người dân Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng nhân cơ hội này khẳng định tham vọng quân sự sau vụ phóng hỏa tiễn thành công vừa qua, đồng thời hứa hẹn làm giảm căng thẳng, cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Kim Jong-un tuyên bố, xin trích, mối quan hệ liên triều trước đây cho thấy đối đầu giữa những người bà con của chúng ta sẽ không diễn đến đâu ngoài chiến tranh, và vấn đề quan trọng là phải chấm dứt chia cắt đất nước và tiến hành thống nhất đất nước. Bình luận về nội dung trên của diễn văn, ông Yu cho thấy có thể Kim Jong-un đã nhận thức được những thay đổi về chính quyền ở các nước trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông khẳng định Seoul có lý do về mặt lịch sử để có thể giải quyết vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên một cách thận trọng. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nói trong quá khứ Bình Nhưỡng cũng đã nhiều lần tỏ thiện chí nhưng tiến bộ không đáng là bao nhiêu. Tổng thống Hàn Quốc vừa đắc cử bà Park Geun-hye sẽ chính thức nhậm chức vào tháng 2 tới. Bà cũng cam kết sẽ cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.
Tại Ấn Độ, thủ phạm vụ hiếp dâm tập thể gây chấn động dư luận Ấn có thể bị án tử hình. Vào ngày mai, tòa án quận Saket phía nam New Delhi sẽ khai mạc phiên xử các nghi phạm vụ hiếp dâm tập thể cô nữ sinh viên ngày 16 tháng 12 vừa qua. Đã có 6 người bị bắt sau vụ này, trong lúc nạn nhân đã qua đời tại một bệnh viện Singapore vì thương tích quá nặng. Phiên xử dựa trên báo cáo dày 1.000 trang của cảnh sát và các nghi phạm có khả năng bị tử hình nếu tội trạng được xác định. Vụ hiếp dâm giả mang này đã khiến công luận Ấn Độ phẫn nộ, và một điều hiếm thấy là luật sư đoàn thuộc tòa án Saket đã quyết định không biện hộ cho các nghi can. Trả lời hãng tin Pháp AFP, một luật sư tên Sanjay Kumar giải thích là các luật sư đã quyết định không đứng ra bào chữa, vì biện hộ cho vụ việc này là một hành động vô đạo đức. Theo ông Kumar, toàn bộ 2.500 thành viên trong luật sư đoàn đều đã quyết định không can dự vào vụ án để bảo đảm cho phiên xử được tiến hành nhanh chóng. Như vậy, thì luật sư của các nghi phạm sẽ thuộc diện được chỉ định. Báo chí Ấn Độ hôm nay đã trích dẫn báo cáo của cảnh sát để nêu bật hành động rất dã man của các thủ phạm. Họ không chỉ hãm hiếp cô gái mà còn mưu toan giết hại nạn nhân. Cô gái đi cùng với người bạn trai đã bị hãm hiếp trên xe buýt. Trong vụ này có người tài xế tham gia. Sau khi hành sự, họ đã lột quần áo của cô và vứt cô và người bạn trai bị đánh đập ra khỏi xe buýt, và người tài xế đã lùi xe để cán nạn nhân. May là người bạn trai của cô đã kịp thời kéo cô sang một bên. Để tự vệ, cô gái đã cắn tay ba người. Các vết cắn này, cũng như máu, tinh trùng và sợi tóc thu thập được, cùng với lời kể người bạn trai nạn nhân, sẽ là những chứng cứ để kết tội thủ phạm. Trong số 6 người bị bắt, chỉ 5 người sẽ bị xét xử về tội giết người và hãm hiếp, trước một tòa án được đặc biệt thành lập cho vụ này. Còn người thứ 6, một thiếu niên 17 tuổi, sẽ bị đưa ra trước tòa án xét xử trẻ vị thành niên. Theo phát ngôn viên cảnh sát điều tra ở New Delhi, thì nghi phạm này đang bị kiểm tra về xương để xác định tuổi tác. Theo báo The Times of India, một trong những bằng chứng mà cảnh sát sẽ trưng ra để buộc tội là việc người tài xế xe buýt phá hủy chứng cứ. Theo báo cáo của giới điều tra, thì người này đã tìm cách rửa chiếc xe và đốt quần áo mà họ đã lột của nạn nhân để phi tang.
Chính quyền Venezuela cố trấn an dân chúng về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Hugo Chavez. Không chỉ người dân Venezuela mà dư luận quốc tế đang rất quan tâm đến sức khỏe của Tổng thống Hugo Chavez. Ở Venezuela, mọi người đều đặt câu hỏi không biết thực hư tình trạng sức khỏe của ông Chavez ra sao sau 20 ngày trở lại La Habana, Cuba để chữa trị căn bệnh ung thư. Những ngày qua, nhiều tin đồn cho thấy tình trạng sức khỏe của Tổng thống Venezuela đang trở nên rất tồi tệ, thậm chí có tin nói ông đã qua đời. Bản thân trong chính quyền cũng đưa ra những thông tin trái ngược nhau khiến người dân không biết thực hư ra sao. Để trấn an dân chúng, hôm nay mùng 2 tháng 1 năm 2013, đích thân Phó Tổng thống Nicolas Maduro đã phải bác bỏ các tin đồn liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông Hugo Chavez qua cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Telesur. Thông tin viên RFI tại Caracas, Pierre-Philippe Gerson, tường trình.
Les Vénézuéliens craignaient le pire avant l'interview de Nicolas Maduro. Trước khi có cuộc phỏng vấn ông Nicolas Maduro, người Venezuela lo lắng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tin đồn cay nghiệt nhất lan truyền khắp nơi và một phần dân chúng lo ngại là sẽ có thông báo về việc ông Chavez qua đời. Cuối cùng cuộc phỏng vấn của Phó Tổng thống đã trấn an được người dân với tuyên bố ông Hugo Chavez vẫn sống và ý thức được trường hợp của mình là phức tạp, lời lẽ trong nguyên văn. Sau khi nói về vấn đề y tế, Phó Tổng thống Venezuela đã chỉ trích các tin đồn về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Hugo Chavez. Ông phê phán mạnh mẽ cánh hữu Venezuela mà theo ông chính là thủ phạm của những lời đồn thổi và thông tin sai lệch. Ông nói, xin trích, thái độ đó như một thứ nọc độc trong xã hội. Với những tin đồn như vậy, cánh hữu điên khùng muốn biến tình yêu của nhân dân thành hận thù. Cánh hữu hy vọng làm mất ổn định đất nước và kiếm lợi về mặt chính trị. Họ là những người có thể coi là bị mắc bệnh tâm thần, bệnh hoạn vì thù hận hết lời dẫn. Những phát biểu nặng nề như vậy đã bộc lộ phần nào những căng thẳng ở thượng tầng nhà nước Venezuela. Ông Hugo Chavez tới La Habana cách đây 20 ngày. Từ đó đến nay, những người thân cận của ông thông tin không thống nhất về tình trạng sức khỏe của Tổng thống. Đầu tiên họ thông báo ca mổ diễn ra tốt đẹp, rồi sau đó thay đổi. Họ nói có biến chứng và ca mổ diễn ra khó khăn. Mới đây, ông Nicolas Maduro cho biết là Hugo Chavez đã trở lại làm việc và lo lắng đến tình hình chính trị Venezuela. Nhưng ngay sau đó, ông lại đổi giọng, nhắc đến những biến chứng mới trong bệnh tình của ông Hugo Chavez. Chính những lời lẽ tiền hậu bất nhất này đã làm cho người dân Venezuela, dù ủng hộ cánh tả hay cánh hữu, đều bị mất phương hướng. Pierre-Philippe Berson, Caracas, RFI.
Chiến sự vẫn ác liệt tại Syria và lần đầu tiên phi trường quốc tế Aleppo phải đóng cửa. Trong những ngày đầu năm, người dân Syria tiếp tục phải sống trong khói lửa. Hôm nay, thì chiến sự vẫn dữ dội chung quanh sân bay quân sự Afis gần thành phố Tafanas, tỉnh Idlib, miền Tây Bắc, và tại vùng ngoại ô thủ đô Damas. Một dấu hiệu cho thấy tình hình hết sức căng thẳng. Hôm qua, lần đầu tiên từ khi chiến sự bùng lên vào mùa xuân năm 2011, chính quyền Syria đã phải đóng cửa phi trường quốc tế, thủ phủ kinh tế Aleppo. Theo thông tin báo chí, thì mọi chuyến bay đến thành phố lớn thứ hai này ở miền Bắc Syria đều bị đình hoãn. một viên chức phi trường quốc tế Aleppo, cho hãng tin Pháp AFP biết là sân bay đã bị đóng vì các cuộc tấn công của phe nổi dậy. Viên chức này nêu bật nguy cơ máy bay hàng không dân sự bị phiến quân bắn vào. Tại khu vực quanh sân bay quân sự Afis, thì các cuộc giao tranh vẫn diễn ra dữ dội và hôm nay giữa quân đội Syria và lực lượng nổi dậy. AFP, trước những đài quan sát nhân quyền Syria, cho biết là phần đông quân nhân nổi dậy là những phần tử thánh chiến Hồi giáo, Jihad. Họ đã tấn công, phá hủy những máy bay đậu ở phi trường. Có khoảng 40 chiếc máy bay trực thăng đậu ở đó lúc bị tấn công. Cũng tại miền Tây Bắc này, thì quân đội của trấn giữ Wadi Def, một trong những trọng điểm cuối cùng của họ, đang bị lực lượng của mặt trận thánh chiến Al-Nusra tấn công mãnh liệt. Lực lượng nổi dậy đã ra sức tấn công vào nơi này từ nhiều ngày qua. Theo đài quan sát nhân quyền vào hôm nay, thì một người Úc chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng này đã bị thiệt mạng vào ngày 30 tháng 12 vừa qua. Người Úc này có tên là Abu Al-Walid Al-Osrali. Còn vùng ngoại ô thủ đô Damascus hôm nay cũng không tránh khỏi giao tranh ác liệt. Sáng nay, thì quân đội đã pháo kích vào các khu phố ở phía tây bắc Damascus, cũng như một số khu phố phía nam thủ đô. Theo số liệu của Đài quan sát nhân quyền, thì hôm qua đã có hơn 110 người chết, trong đó 1/3 là thường dân. Tính từ tháng 3 năm 2011 cho đến nay, thì đã có đến 46.000 người thiệt mạng tại Syria trong các vụ đàn áp hay giao chiến.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, dự thảo sửa đổi hiến pháp Việt Nam vẫn quy định đảng lãnh đạo nhà nước.
Kể từ hôm nay, người dân Việt Nam được mời tham gia đóng góp ý kiến cho bản dự thảo hiến pháp mà toàn văn đã được báo chí chính thức đăng tải ngày hôm nay. Việc lấy ý kiến nhân dân sẽ kéo dài cho đến ngày 30 tháng 3, 2013. Theo dự thảo hiến pháp vừa được công bố, có 8 nội dung sửa đổi được lấy ý kiến nhân dân, trong đó có lời nói đầu của hiến pháp, chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bộ máy nhà nước, hiệu lực của hiến pháp, v.v. Trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 12 vừa qua, ông Phan Trung Lý, trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp, đã tuyên bố là nhân dân có thể cho ý kiến đối với mọi nội dung trong bản dự thảo, kể cả điều 4 của Hiến pháp Việt Nam, không có cấm kỵ gì cả. Trong bản hiến pháp năm 1992, điều 4 quy định vai trò của đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, đồng thời khẳng định mọi tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Trong bản dự thảo sửa đổi hiến pháp, điều 4 vẫn quy định đảng lãnh đạo nhà nước, chỉ có thêm một câu nghe giống như khẩu hiệu, đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Cho tới nay ở Việt Nam, điều 4 hiến pháp vẫn là chủ đề cấm kỵ. Cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khi còn tại chức đã từng tuyên bố rằng bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát. Một số người như tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã bị kết án tù nặng nề, một phần là vì đã dám lên tiếng đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp, tức là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng. Trong chỉ thị 22 mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã xem việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân cho bản dự thảo hiến pháp là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Thế nhưng ngay trong chỉ thị đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu công an và quân đội phải ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ, việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá đảng và nhà nước. Lời răn đe này chắc chắn là sẽ khiến chẳng có mấy ai dám góp ý kiến về những vấn đề nhạy cảm trong bản dự thảo sửa đổi hiến pháp, như điều 4, sợ rồi sẽ bị khép vào tội tuyên truyền chống nhà nước, theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trong lời kêu gọi thực thi quyền con người theo hiến pháp tại Việt Nam, đề ngày 28 tháng 12, một số nhân sĩ trí thức có tên tuổi ở Việt Nam đã yêu cầu hủy bỏ điều 88 Bộ Luật Hình sự về tội tuyên truyền chống nhà nước, một điều luật mà theo họ thực chất là bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận đã được Hiến pháp Việt Nam và Công ước Quốc tế về những quyền chính trị và dân sự ghi nhận và bảo đảm. Các nhân sĩ trí thức này yêu cầu chính quyền phải trả tự do cho những người đã bị quy vào tội danh theo điều 88 Luật Hình sự, Họ cũng yêu cầu chính phủ hủy bỏ nghị định ngày 18 tháng 3, 2005, quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, mà thực chất là một nghị định cấm biểu tình, hoàn toàn vi hiến. Nói chung, các nhân sĩ trí thức yêu cầu chính quyền Việt Nam thực thi đúng những gì mà bản hiến pháp hiện hành quy định. Nhưng những đòi hỏi đó chỉ có thể được đáp ứng trong một thể chế chính trị có tam quyền phân lập, tức là có sự độc lập và sự kiểm soát lẫn nhau giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp. Một khi Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là lực lượng lãnh đạo nhà nước, thì không thể nào có tam quyền phân lập.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của đài RFI, phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Cộng đồng, Thanh Phương phỏng vấn Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải nhân chuyến sang thăm Pháp của ông. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn. Mặc dù thỏa thuận về ngân sách Hoa Kỳ được thông qua, Cộng hòa và Dân chủ vẫn còn nhiều bất đồng, từ Washington, nhà báo Phạm Trần nhận định.
RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Phạm Trần. Xin cảm ơn ông đã nhận trả lời ngày hôm nay để một lần nữa bình luận về sự kiện vừa diễn ra tại Hoa Kỳ. Đó là cuối cùng, hai viện của Quốc hội Mỹ đã thông qua thỏa thuận về ngân sách, tránh cho nước Mỹ khỏi đụng bức tường ngân sách, tức là tránh cho nước Mỹ khỏi phải thi hành những cái biện pháp khắc khổ, bắt buộc. Vậy thì trước hết, ông có nhận định như thế nào về kết quả bỏ phiếu ngày hôm qua tại Hạ viện Mỹ ạ?
Vâng, thưa anh, cái cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Mỹ nó cũng có những cái giây phút rất là gay gắt và rất là hồi hộp, giống như là cái cuộc bỏ phiếu của Thượng viện trước đó. Thì cái cuộc bỏ phiếu của Hạ viện, như chúng ta đã biết là phe Cộng hòa là đa số và phe Cộng hòa kiểm soát cái Hạ viện đó, thành ra ngay trong vài giờ đầu tiên thì không ai nghĩ là cái Hạ viện đó sẽ ủng hộ những cái quyết nghị của bên Thượng viện. Là bởi vì ông dân biểu, người thứ nhì lãnh đạo của Hạ nghị viện, ông dân biểu Eric Cantor, thì ông ấy đã nói rằng ông sẽ chống cái dự luật này, và điều đó là cái điều mà làm cho mọi người đều lo ngại. Nhưng mà cuối cùng, các dân biểu của Cộng hòa cũng đã hợp tác với các dân biểu của bên phía Dân chủ để mà thông qua cái luật đó. Thì kết quả là có tới 257 dân biểu ủng hộ dự luật của bên Thượng viện, trong số đó có 85 dân biểu của bên phía Cộng hòa và 172 dân biểu của phía Dân chủ. Ngược lại, bên phía chống thì có tới 151 dân biểu Đảng Cộng hòa và có 16 dân biểu của Đảng Dân chủ đã tham gia về phe chống cái dự luật đó. Một cái điều rất là thú vị là ông chủ tịch Hạ nghị viện, tức là ông John Boehner, là lãnh tụ của Đảng Cộng hòa, thì lại ủng hộ cái dự luật của Thượng viện. Và cái người mà ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa là ông Paul Ryan, trong cuộc tranh cử tháng 11 vừa rồi với ông Obama, thì cũng ủng hộ cái luật đó. Nhưng mà cái nhân vật thứ hai, như tôi nói hồi đầu, là ông Eric Cantor, là cái người mà tiêu biểu cho cái phía bảo thủ của Đảng Cộng hòa ở tại Hạ nghị viện, thì lại chống cái dự luật này. Nhưng mà cuối cùng rồi, một cái tu chính án của bên phía bảo thủ đã đưa ra cho rằng là bây giờ phải cắt cái ngân sách đó thêm nữa thì trước khi họ có thể đồng ý được, cái cuộc biểu quyết đó không thành công. Và cái điều đó cho thấy là cái phe bảo thủ của bên phía Cộng hòa đã thất bại trong cái cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua. Tóm tắt lại thì cái phe bảo thủ đó, theo như các nhà bình luận báo chí Mỹ, coi như là họ đã thất bại hoàn toàn trước cái áp lực của dư luận cũng như là áp lực của phe Dân chủ, đặc biệt là cái áp lực của bên phía đại đa số người dân Mỹ đã bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu ý kiến trước đó, cho thấy rằng họ đã lên án các dân biểu của Đảng Cộng hòa đã không có hợp tác với phía Dân chủ, thành ra tạo ra cái tình trạng nó nguy kịch cho nước Mỹ vào đến cái giờ phút chót. Thì đấy là kết quả cái cuộc bỏ phiếu đêm vừa rồi đó, thưa anh.
Thưa nhà báo Phạm Trần, thì sửa đổi cái chế độ thuế khóa có lợi cho người giàu, bất lợi cho thành phần trung lưu là một trong những điều mà Tổng thống Obama đã hứa hẹn trong cuộc tranh cử vừa qua, và nay thì với các thỏa thuận vừa được thông qua tại Quốc hội, coi như ông đã thực hiện được cái lời hứa hẹn đó. Vậy thì phản ứng của Tổng thống Obama sau kết quả bỏ phiếu ngày hôm qua là như thế nào ạ?
À, vâng, ngay sau khi có cái kết quả của Hạ nghị viện thì ông Tổng thống Obama đã cùng với ông Phó Tổng thống Joe Biden là cái người đại diện cho hành pháp để mà thương lượng với phe Cộng hòa đã xuất hiện trước báo chí ngày hôm qua. Và ông ấy cảm ơn tất cả các sự hợp tác của bên các lãnh tụ dân chủ cũng như là Cộng hòa. Và đặc biệt là ông ấy ca ngợi cái khả năng thương thuyết của ông Phó Tổng thống Joe Biden. Và ông ấy cho rằng là đây là một cái chặng đường đầu tiên, nhưng mà cuộc tranh luận gay gắt nó sẽ diễn ra vào cuối tháng 2. Ông ấy nhìn nhận là cái cuộc thảo luận đó nó sẽ có những cái vấn đề mà tạo ra những cái khó khăn, nhưng mà ông ấy đã nói rõ với các lãnh tụ quốc hội rằng là ông ấy không có muốn nói chuyện về những cái vấn đề tranh chấp mà đã được bên phía quốc hội thảo luận đi thảo luận lại và đã chấp thuận rồi, đặc biệt là bên phía Cộng hòa. Và ông ấy nói rằng là bây giờ cái vấn đề đặt ra là cái ngân sách của nước Mỹ phải bằng mọi cách để mà thông qua, không có thể để cho cái tình trạng nó gây ra những cái sự bất ổn cho người dân Mỹ như là đã diễn ra trong thời gian Giáng sinh và kéo dài qua đến dương lịch. Là vì ông ấy bảo rằng những cái điều đó không có lợi cho nước Mỹ và không có lợi cho nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là cái nền kinh tế của thế giới. Và ông ấy cảnh giác các cái lãnh tụ của quốc hội, ông ấy nói rằng là ông không muốn nói chuyện những cái vấn đề mà cứ lặp đi lặp lại từ trước đến bây giờ. Và ông ấy hy vọng rằng là bây giờ mọi người, bất cứ là đảng nào, Cộng hòa cũng như Dân chủ đã nhìn nhận là cái nhu cầu cần thiết của một cái ngân sách nước Mỹ cần phải có một cái sự thỏa thuận chung. Và ông ấy hy vọng là cái chuyện nó sẽ đạt được sau một cái thời gian mà cho rằng là đã có những cái sự bất đồng ý kiến nghiêm trọng giữa hai bên. Ông ấy trông đợi cái sự hợp tác của bên phía Cộng hòa cũng như là của các lãnh tụ của bên phía Dân chủ. Và ông ấy hoan hô tất cả những cái nỗ lực đó, nhưng mà ông đồng thời ông cũng lên án tất cả những cái dự định để chống đối cái chuyện này và sẽ kéo dài cái chuyện ngân sách của nước Mỹ. Cái điều đó ông ấy cho rằng là chỉ có bất lợi cho đại đa số người dân Mỹ mà thôi. Đấy là cái điều ông Obama nói ngay tối hôm qua đó, thưa anh.
Thưa nhà báo Phạm Trần, thì dù sao đây cũng chỉ là một thắng lợi có tính chất tạm thời của ông Obama đối với phe Cộng hòa. Vậy thì trong những tuần tới, trong những tháng tới, chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thương lượng với Quốc hội lưỡng viện như thế nào về những hồ sơ gì liên quan đến ngân sách Hoa Kỳ?
Vâng, cái lập trường của bên phía Cộng hòa trước nhất là họ kiên quyết là họ bảo rằng là bây giờ cái ngân sách này nợ nần nhiều quá, lên tới gần 17.000 tỷ đô la. Tức là nước Mỹ nợ như thế thì không có thể tiếp tục làm như thế được. Là vì Đảng Cộng hòa cho rằng là có những cái chương trình của bên hành pháp, tức là của phe Dân chủ, cần phải cắt giảm đi và phải làm sao đó để mà giảm chi tiêu. Đấy là cái lập trường của Đảng Cộng hòa. Thế nhưng mà bên phía Đảng Dân chủ thì cho rằng là bây giờ đã cắt đến tận cùng rồi, không có thể cắt được nữa. Bây giờ phải tạo ra những cái điều kiện để mà thu thuế, để mà thu thuế, đánh thuế vào người giàu như là cái dự luật vừa mới được thông qua. Ngân khoản đó sẽ đưa lại cho nước Mỹ rất nhiều lợi tức về cái vấn đề mà làm sao quân bình được ngân sách. Và Đảng Dân Chủ cho rằng là những cái chương trình mà an sinh xã hội, những cái chương trình mà phúc lợi cho người dân không thể nào cắt được nữa. Đảng Cộng Hòa thì cho rằng là những cái vấn đề mà phụ cấp xã hội cũng như là về vấn đề bảo hiểm y tế, những cái vấn đề phụ cấp, những cái chương trình về giáo dục cũng như là các cái chương trình mà họ cho rằng là không cần thiết, cho rằng là tiêu phí ngân sách của nước Mỹ thì phải cắt giảm đi. Trong đó có quan hệ nhất là những cái chương trình về vấn đề an sinh xã hội của nước Mỹ. Cái đó là cái điều mà người dân Mỹ không có ủng hộ Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử hồi tháng 11 vừa rồi. Vì vậy cho nên là ông Obama đã đánh bại ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, ông Romney. Vì vậy cho nên rằng là Đảng Cộng Hòa cũng đang đứng ở một cái ngưỡng cửa là đã bị dư luận lên án, kéo dài cái tình trạng trì trệ, gây khó khăn cho cái nền kinh tế của nước Mỹ, gây khó khăn đời sống người dân. Trong suốt thời gian mà lễ Giáng sinh sang qua cho đến Tết Tây, thành ra Đảng Cộng Hòa cũng đang gặp những khó khăn đó. Ngược lại thì Đảng Dân Chủ cho đây là một cái thắng lợi rất lớn cho Đảng Dân Chủ. Và bên phía các viên chức của Tòa Bạch Ốc thì nói ngay lập tức cho đến giờ này thì coi như là các cái kế hoạch về vấn đề tăng thuế người giàu của ông Obama đã đạt được, và đã đạt được tới 85% những cái chương trình tranh cử của ông Obama. Vì vậy cho nên rằng là trong những cái tháng tới, từ cuối tháng 2 trở đi thì nước Mỹ lại quay lại có những cái cuộc thảo luận rất là gay gắt. Và cho đến giờ này thật sự ra mình chưa biết rằng là sẽ có đưa được kết quả như thế nào, sẽ cắt giảm ra làm sao, sẽ du di như thế nào. Thì đấy là một cái điều mà mọi người đang chờ đợi trong những cái tháng tới đó, thưa anh.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington đã đưa ra một số nhận định về kết quả bỏ phiếu ngày hôm qua tại Hạ viện thông qua đạo luật giúp cho Hoa Kỳ tránh được bức tường ngân sách.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Tàu hải giám Trung Quốc tuần tra tại vùng Vịnh Bắc Bộ.
Trung Quốc giành hợp đồng với số vốn đầu tư lớn kỷ lục tại Campuchia.
Du kích quân Cộng sản Philippines bác bỏ hưu chiến với chính quyền.
Hàn Quốc lạnh nhạt với kêu gọi giảm căng thẳng của lãnh tụ Bắc Triều Tiên.
Chính quyền Venezuela cố trấn an dân chúng về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Chavez.
Chiến sự vẫn ác liệt tại Syria, lần đầu tiên phi trường quốc tế Aleppo phải đóng cửa.
Mỗi ngày một sự kiện, dự thảo sửa đổi hiến pháp Việt Nam vẫn quy định đảng lãnh đạo nhà nước.
Mặc dù thỏa thuận về ngân sách Hoa Kỳ được thông qua, Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ vẫn còn nhiều bất đồng. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần nhận định. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Phước trình bày.
Điểm báo.
Tại Bắc Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un đã xuất hiện trên đài truyền hình để đọc diễn văn chúc mừng năm mới với tư cách là nguyên thủ quốc gia. Đây là lần đầu tiên kể từ 19 năm qua, một nguyên thủ của nước này xuất hiện trên đài truyền hình để chúc mừng như vậy. Càng đáng chú ý hơn là trong bài diễn văn, ông Kim Jong-un đã ngỏ ý muốn hòa giải với miền Nam. Tờ báo Le Figaro chạy tựa, Kim Jong-un chìa bàn tay về phía Hàn Quốc.
Bài diễn văn được đọc vào ngày đầu tiên của năm mới 2013, trong đó nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên kêu gọi, xin trích, để chấm dứt sự chia cắt đất nước và để đi đến thống nhất. Điều quan trọng là phải chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai miền Nam Bắc. Ông nói thêm, xin trích, lịch sử quan hệ liên triều cho thấy sự đối đầu giữa người cùng chung tổ quốc chỉ có thể dẫn đến chiến tranh. Trên bình diện kinh tế, ông Kim Jong-un cam kết sẽ tiến hành một sự chuyển hướng toàn diện để xây dựng một nền kinh tế khổng lồ. Nhìn về Hàn Quốc, tờ báo cho biết, Tổng thống tân cử nước này là bà Park Geun-hye cũng đã tuyên bố lập trường ủng hộ thống nhất hai miền Triều Tiên với những bước đi như sau. Thống nhất dần dần, trước tiên trong lĩnh vực kinh tế, các dự án công nghiệp chung và hình thành các trung tâm hợp tác giữa hai miền. Le Figaro nhận định, tương lai hòa giải giữa hai miền Triều Tiên còn rất xa. Nên nhớ rằng kể từ khi kết thúc chiến tranh liên triều vào năm 1953 cho đến nay, chưa một hiệp ước hòa bình nào được ký kết. Trên lý thuyết, hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Căng thẳng hai miền Nam Bắc trầm trọng thêm bởi hồi tháng 12 rồi, Bình Nhưỡng đã bất chấp dư luận quốc tế cho phóng vệ tinh lên quỹ đạo, một sự việc mà nhiều nước, trong đó có Hàn Quốc, cho rằng là vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa. Tờ báo cho rằng, lời kêu gọi chấm dứt xung đột nói trên của ông Kim Jong-un có thâm ý là muốn kêu gọi các bên trở lại bàn đàm phán, để Bắc Triều Tiên có thể mặc cả về chương trình hạt nhân của mình nhằm đổi lấy sự tài trợ quốc tế, một chiêu thức mà Bắc Triều Tiên vẫn hay làm khi cần nguồn viện trợ. Còn về lời hứa chuyển hướng toàn diện của ông Kim Jong-un thì tờ báo cho rằng không có cơ sở để tin, bởi chi tiết này lại mâu thuẫn với một chi tiết khác được nêu ra cũng chính trong bài diễn văn nói trên. Chi tiết mâu thuẫn đó là, ông Kim Jong-un vẫn tiếp tục giọng điệu từ mấy chục năm qua của Bắc Triều Tiên, đó là, đất nước chỉ có thể phát triển với điều kiện xây dựng một sức mạnh quân sự trong mọi lĩnh vực. Tờ báo nhấn mạnh, quân đội luôn giữ vị trí ưu tiên đối với chế độ Bình Nhưỡng, và dưới thời Kim Jong-un vẫn vậy. Ông hứa chuyển hướng toàn diện, nhưng lại không nói rõ các biện pháp chuyển hướng, trong khi mà tại Bắc Triều Tiên, theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, có thể có đến 3 triệu người đang cần cứu trợ lương thực khẩn cấp.
Chia sẻ quan điểm nói trên của Le Figaro, nhật báo Công giáo La Croix cũng có bài nhận định chạy tựa. Kim Jong-un hứa chuyển hướng kinh tế và muốn thống nhất đất nước.
Bàn về quan hệ liên triều, La Croix chỉ ra mâu thuẫn chính khiến cho việc thống nhất hai miền còn khá xa vời. Ông Kim Jong-un nói là muốn giảm bớt căng thẳng với miền Nam, nhưng lại đặt điều kiện là miền Nam phải tiếp tục thực thi các thỏa thuận đã ký giữa hai bên. Điểm đáng nói ở đây là những thỏa thuận được đề cập lại được ký kết hồi lúc quan hệ liên triều bớt căng thẳng, và lúc mà chính phủ miền Nam có chính sách giúp đỡ và đưa tay về phía người dân miền Bắc. Thế nhưng bối cảnh hiện tại đã khác hoàn toàn bởi quan hệ liên triều đang căng như sợi dây đàn. Hơn nữa, Tổng thống tân cử tại Hàn Quốc là bà Park Geun-hye lại là người theo xu hướng bảo thủ. bà đã hứa sẽ tiếp tục cứu trợ miền Bắc, nhưng cũng nói rõ là điều kiện tiên quyết cho mọi dự án hợp tác giữa hai bên là miền Bắc phải chấm dứt chương trình phát triển hạt nhân.
Cũng liên quan đến châu Á, tờ báo Le Monde hôm nay có bài nhìn về Ấn Độ với hàng tựa. Tại Ấn Độ, cuộc chiến chống đói nghèo bước sang thời đại mới.
Tờ báo cho biết, từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, chính phủ Ấn Độ sẽ bắt đầu áp dụng chính sách chuyển tiền trợ cấp xã hội trực tiếp đến tay người dân thông qua tài khoản ngân hàng. Xưa nay tại nước này, thường thì lãnh đạo địa phương trao tiền trợ cấp cho người dân, và như thế tham nhũng đã phát sinh. Hồi năm 1985, Thủ tướng lúc bấy giờ đã ghi nhận rằng có đến 80% tiền trợ cấp dành cho người dân chui vào túi quan chức nhà nước. Chính sách cấp tiền qua tài khoản ngân hàng đã được chính phủ Ấn Độ bắt đầu chuẩn bị từ 2 năm nay. Việc mở hàng trăm triệu tài khoản ngân hàng cho ngần ấy người tại Ấn Độ lại là chuyện hoàn toàn không dễ. Chính phủ đã phải dùng đến những người gọi là thông tín viên ngân hàng vì đa phần người cần trợ giúp thuộc thành phần mù chữ và sống ở những làng mạc xa xôi, nên các thông tín viên phải đi xe đạp đến các làng, mang theo máy xách tay để ghi chép thông tin cần thiết và lấy dấu vân tay của đương sự. Tờ báo cho biết, tuy có rất nhiều cố gắng, nhưng đến hiện tại cũng chỉ có 210 triệu trên 740 triệu người Ấn Độ được nhận trợ cấp xã hội, làm xong thủ tục để được cấp tiền theo phương pháp mới. Chính phủ dự định con số này sẽ tăng lên 3 lần từ đây cho tới năm 2014.
Liên quan tới châu Âu, báo Le Figaro bàn về diễn văn chúc mừng năm mới của hai nguyên thủ của hai nước đầu tàu châu Âu, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức bà Angela Merkel. Tờ báo này dành trang nhất cho chủ đề này với dòng tích lớn, Merkel ít lạc quan hơn Hollande.
Hôm thứ Hai rồi, Tổng thống Pháp François Hollande đã có bài phát biểu nhân dịp năm mới gửi đến người Pháp. Ông nhấn mạnh, tôi hoàn toàn hiểu được lo lắng chính đáng của quý vị. Tôi không muốn giấu quý vị về những khó khăn đang chờ đợi chúng ta, đó là những khó khăn to lớn. Thế nhưng tối nay tôi muốn nói rằng, tôi tin tưởng vào tương lai của chúng ta. Ông Hollande hứa, tôi đã quyết định lịch trình, đó là cải cách ngay bây giờ để thoát khỏi khủng hoảng nhanh hơn, mạnh hơn. Nhìn ra cõi trời Âu, Tổng thống Hollande nhận định, khu vực đồng euro đã được bảo vệ, và châu Âu cuối cùng cũng đã thiết lập được những công cụ bình ổn và tăng trưởng cần thiết. Cách đây 6 tháng, kết quả này vẫn còn nằm ngoài tầm tay, vậy mà bây giờ ta đã đạt được. Lời lẽ của ông Hollande được gửi đến người dân Pháp có vẻ lạc quan và có ý trấn an dân chúng. Trong khi đó, tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel lại tỏ thái độ ngược lại trong bài chúc Tết của mình. Bà Merkel vẽ ra một viễn ảnh u ám khi nói, môi trường kinh tế sẽ không thuận lợi hơn, nếu không muốn nói là sẽ khó khăn hơn trong năm mới, khủng hoảng còn lâu mới kết thúc. Le Figaro đánh giá, ông Hollande và bà Merkel đã có hai cách nhìn về tương lai khác nhau. Bà Merkel thì tỏ ra thực tế nhưng lại khiến cho không khí căng thẳng, còn ông Hollande thì lạc quan nhưng thiếu chắc chắn. Tờ báo nhấn mạnh, vào năm 2013 tại Pháp sẽ không có cuộc bầu cử nào, vì thế Tổng thống Pháp muốn tập trung vào nhiệm vụ huy động cả nước. Còn ở Đức thì bà Merkel đang nhắm đến nhiệm kỳ thứ ba, bà lại là người theo đuổi chính sách khắc khổ. Nên bà cẩn trọng không hứa quá nhiều điều.
Người Nhật có bàn học xấu, đó là tựa đề bài viết đăng trên báo Libération số ra hôm nay, phản ánh thực trạng bạo lực học đường đáng báo động tại xứ Hoa Anh Đào.
Bài viết bắt đầu từ câu chuyện tự vẫn của một nam sinh 13 tuổi thuộc một trường cấp 2 ở thành phố Osu cách thủ đô Tokyo 350 cây số về phía tây nam. Số là ngày 11 tháng 10 năm 2011, nam sinh này đã nhảy từ tầng 14 để kết liễu mạng sống do không còn có thể chịu được cảnh bị bạn bè cùng lớp bắt nạt sỉ nhục. Cha mẹ của nam sinh này đã đệ đơn ra tòa, nhà trường và những học sinh bị nghi là thủ phạm. Qua đơn kiện mới thấy được những tủi nhục mà nạn nhân 13 tuổi phải chịu đựng suốt 6 tháng trời, bắt ăn xác ông chết, trói tay, cởi đồ, vân vân. Nhìn rộng ra Nhật Bản, tờ báo cho biết đây không phải là nước duy nhất có nạn bạo lực học đường. Tuy nhiên từ 30 năm nay, vấn nạn này vẫn âm ỉ diễn ra ở các trường học và đã trở thành một đặc trưng của Nhật Bản. Bàn về nguyên nhân, tờ báo chỉ ra những thực trạng đáng lo ngại khiến cho bạo lực học đường ngày càng gia tăng tại Nhật Bản. đó là sự thờ ơ của giới trẻ khi chứng kiến bạn mình bị hành hạ. Thậm chí có những học sinh còn đứng xem bạn mình bị hành hạ với thái độ vui sướng như đang xem phim. Những nạn nhân bị hành hạ thì vẫn im hơi lặng tiếng, không dám nói vì sợ bị hành hạ nặng hơn. Nguyên nhân kế tiếp là do các băng nhóm ngày càng phát triển trong giới trẻ Nhật, và khi một thành viên của nhóm muốn ra khỏi nhóm thì lập tức bị cả nhóm tấn công. Còn nếu chưa có nhóm thì phải mau mau đi tìm nhóm mà gia nhập, nếu không sẽ bị no đòn. Một nguyên nhân khác được tờ báo nêu rõ cũng khiến cho độc giả không khỏi giật mình, đó là hiện tượng thờ ơ của giáo viên. Họ không quan tâm và khi biết chuyện cũng không tự nguyện can thiệp để dàn xếp xích mích giữa các học trò. Thêm vào đó, căn bệnh thành tích cũng khiến họ phải im lặng. Vì nếu báo cáo cho lãnh đạo biết lớp mình có bạo lực học đường thì lại sợ bị cấp trên đánh giá là thiếu năng lực. Và kết quả là, theo Liberation, xã hội Nhật Bản phải đối mặt với một hiện tượng bấy lâu nay bị che giấu, đó là hiện tượng bạo lực học đường. Tờ báo nhấn mạnh, đây là một thảm họa đang bào mòn cuộc sống của trẻ vị thành niên Nhật Bản. Sau đây xin mời quý vị đến với tạp chí Cộng đồng. Thanh Phương phỏng vấn Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải.
Tạp chí Cộng đồng.
Vào đầu tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên một người gốc Việt được Thủ tướng Canada chỉ định làm thượng nghị sĩ đại diện cho vùng Ottawa, đó là ông Ngô Thanh Hải. Nguyên là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Ngô Thanh Hải đã vượt biên và sang tị nạn ở Canada sau năm 1975. Trước khi làm thượng nghị sĩ, ông Ngô Thanh Hải đã là một thẩm phán. Theo bản tiểu sử đăng trên trang web của Quốc hội Liên bang Canada, thẩm phán Ngô Thanh Hải đã được bổ nhiệm vào chức vụ chánh án chuyên về di trú và quốc tịch tại Ottawa vào tháng 12 năm 2007. Ông từng là chủ tịch Hội đồng Bảo hiểm Nhân sự tại Ottawa. Ông Hải cũng đã làm việc nhiều năm trong ngành giáo dục tại Ottawa và trước đó ở Malaysia, Việt Nam. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cũng hoạt động rất tích cực trong các cộng đồng người Việt khắp Canada cũng như ở các quốc gia khác. Đặc biệt gần đây, ông Ngô Thanh Hải đã được bầu làm Chủ tịch Liên minh Dân chủ Việt Nam, một tổ chức hải ngoại đấu tranh đòi dân chủ cho Việt Nam. Với tư cách là ủy viên Ủy ban Nhân quyền và Ủy ban Luật pháp và Hiến pháp của Thượng viện Canada, có thể nói ông Ngô Thanh Hải tiếp nối con đường mà ông đã theo đuổi từ nhiều năm qua, đó là đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền và nhà nước pháp trị ở Việt Nam. Trong tư cách này, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã ra bản thông cáo ngày 6 tháng 11 vừa qua, lên án việc chính quyền Việt Nam kết án tù hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình ngày 30 tháng 10 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trong bản thông cáo đó, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã kêu gọi chính phủ Canada bảo đảm là những người này, cũng như tất cả những tù nhân lương tâm đã bị kết án sai trái ở Việt Nam, được trả tự do ngay lập tức, cũng như gây áp lực buộc chính quyền Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và tuân thủ những trách nhiệm quốc tế của họ. Vào cuối tuần qua, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã sang Paris để gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Pháp. Nhân dịp này, RFI Việt ngữ đã phỏng vấn Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải nhân dịp ông sang Paris để gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Pháp. Thưa ông đã được Thủ tướng Canada bổ nhiệm làm Thượng nghị sĩ vào đầu tháng 9, tức là tính đến nay đã được gần 4 tháng. Vậy thì trong 4 tháng qua, trong cái vai trò mới, ông đã có những hoạt động như thế nào ạ?
Dạ thưa, trước nhất thì tôi xin chào khán thính giả của đài RFI. Từ 3 tháng tới 4 tháng vừa qua, từ chúng tôi rất là bận biểu. Chúng tôi có những cái đạo luật mà chúng tôi phải thông qua. Đôi khi chúng tôi cũng phải làm việc cho tới khoảng 12 giờ khuya. Công việc của Thượng viện thì nghĩa là chúng tôi phải họp Thượng viện hàng ngày và xem tất cả những đạo luật mà ở dưới Hạ viện đưa lên. Do đó thì chúng tôi rất là bận. Vừa rồi chúng tôi vừa thông qua một cái đạo luật rất lớn của Canada. Sau đó thì chúng tôi được nghỉ một tháng.
Vâng, thế thì với những công việc bận rộn của một thượng nghị sĩ thì ông có nhận xét như thế nào về hệ thống chính trị của Canada?
Dạ thưa, tuy là chúng tôi được Thủ tướng bổ nhiệm vào chức vụ thượng nghị sĩ của Canada, tuy nhiên sau khi bổ nhiệm rồi thì cái vấn đề lập pháp với tư pháp nó đều riêng biệt với nhau, nó không có liên hệ được và không có ảnh hưởng với nhau. Vai trò của một thượng nghị sĩ rất là độc lập với chính quyền. Thành ra sau nhiệm vụ của một thượng nghị sĩ thì tất cả những thời gian mà tôi còn lại, ví dụ như là thượng viện Kiên rất là bận trong 3 ngày liên tiếp thứ hai hoặc thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thì những ngày còn lại thì tôi dành cho những cái cuộc đấu tranh về nhân quyền cho Việt Nam.
Vâng, thì ông là một thượng nghị sĩ Canada nhưng là thượng nghị sĩ gốc Việt. Và trước khi làm thượng nghị sĩ, ông cũng đã có rất nhiều hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Và hiện nay thì trong thượng viện, ông là ủy viên của ủy ban thượng viện đặc trách về nhân quyền cũng như về pháp luật và về hiến pháp. Với tư cách này thì ông đã có những hoạt động như thế nào để mà vận động chính phủ Canada về những vấn đề liên quan tới nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam?
Dạ thưa, chúng ta cũng biết rằng là Canada với Việt Nam đã có liên hệ ngoại giao từ khoảng 40 năm nay. Với cái vai trò của thượng nghị sĩ thì nghĩa là tôi nằm trong cái ủy ban nhân quyền và luật pháp và hiến pháp của Canada, thì tôi có nhiều cơ hội để mà nêu lên những cái vấn đề vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam. Cũng như vừa rồi tôi đã đề nạp một cái thỉnh nguyện thư của anh Trúc Hồ, cái chiến dịch 1 triệu con tim và một tiếng nói, thì tôi có giúp đệ trình cái thỉnh nguyện thư đó lên thượng viện. Và sau đó tôi cũng nói với anh Trúc Hồ rằng tôi sẽ theo dõi cái vấn đề này coi nó đi tới đâu nữa, chứ không phải là chúng ta đã đưa cái thỉnh nguyện thư lên thượng viện rồi là chúng ta để đó. Đó là cái sai lầm của chúng ta lúc trước, là chúng ta không có người ở trong để biết cái diễn tiến nó như thế nào. Thành ra tôi cũng nói chuyện với anh Trúc Hồ, cái vấn đề đó tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Cái thứ hai, với cái vai trò của thượng nghị sĩ thì nghĩa là tôi có liên lạc một rất là mật thiết với chính quyền. Thì do đó thì khi mà có những sự vi phạm chẳng hạn như cái rồi mà Việt Khang mà vừa bị xử tù 4 năm với anh với một số người khác, ví dụ bloggers đó, thì tôi có viết thư lên Thủ tướng và Thủ tướng cũng trả lời cho tôi rằng rất không hài lòng về vấn đề mà bắt bớ những người mà không phải mà đấu tranh chính trị mà bị mang một cái tội âm mưu lật đổ chính phủ. Thành ra chính phủ Canada cũng đã triệu ông đại sứ của Cộng sản Việt Nam và ông Tổng trưởng Ngoại giao cũng đã đến gặp Tổng trưởng Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam đã nêu lên vấn đề này. Đó là một cái ảnh hưởng mà chúng ta có được đối với chính phủ Canada hiện tại.
Vâng, thì cách đây vài ngày, ba blogger nổi tiếng của Việt Nam là Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thành Hải, tức là anh Ba Sài Gòn, đã ra tòa xử phúc thẩm và tòa đã y án đối với hai người, chỉ giảm án đối với một người thôi. Và ba người đó thì bị cáo buộc vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam về cái tội tuyên truyền chống nhà nước. Nguyên là một thẩm phán và nay là ủy viên của Ủy ban Nhân quyền, Luật pháp và Hiến pháp của Thượng viện Canada. Ông có nhận xét như thế nào về cái điều luật này?
Dạ thưa, theo tôi thấy thì cái đạo luật 88 chỉ là một cái cớ, một cái lý do mà để họ có thể dễ dàng bắt bớ những người đối lập dù ôn hòa và họ bỏ tù. Đó là một lý do mà đã vi hiến. Bởi vì một cái hiến pháp trong cái các chính phủ tự do dân chủ trên thế giới, chúng ta đã thấy là không có cái điều khoản nào mà âm mưu lật đổ chính phủ hết. Chỉ có những chính phủ cộng sản, những chính phủ độc tài nó mới có cái điều đó mà thôi. Cái điều đó là một cái điều mà vi hiến. Điều 88 đó nó không có đáp ứng lại cái nhu cầu phát triển của dân tộc Việt Nam.
Vâng, thưa thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, thì như chúng ta đã thấy là trong rất nhiều năm qua, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại có nhiều cuộc biểu tình phản đối, cũng như các chính phủ phương Tây, các tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên lên tiếng phản đối những cái vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng mà chúng ta có cảm tưởng như là những cái áp lực đó nó không thực sự có tác dụng lớn để làm thay đổi tình hình ở Việt Nam. Thì hiện nay là với tư cách là một thượng nghị sĩ của một quốc gia dân chủ như Canada, theo ông thấy thì cái hướng đấu tranh gây áp lực nó phải thực hiện như thế nào để mà có hiệu quả như là chúng ta mong muốn?
Dạ thưa, thì cái vấn đề đó thì nó cũng hơi khó nói đó. Chúng ta thấy là cộng đồng Việt Nam hải ngoại của chúng ta đều nghĩa là chống cộng, thì chúng ta có cách là chúng ta người thì biểu tình, người thì phản đối này kia nọ. Chúng ta có nhiều cách làm, biểu tình cũng là một hình thức truyền thông mà chúng ta đã làm ra để cho chính phủ tại địa phương biết rõ cái sự vi phạm đó. Những chuyện khác thì chẳng hạn như là nếu mà chúng ta quen với các dân biểu và nghị sĩ, chúng ta phải nhờ họ tiếp chúng ta để nói nêu lên cái vấn đề này với chính phủ tại địa phương của mình nơi cư ngụ. Còn nếu mà chúng ta có ở trong nữa rồi thì là chúng ta phải nói chuyện với chính phủ và chúng tiểu với thủ tướng và tổng trưởng và yêu cầu họ nghe là theo dõi sát cái vấn đề này để áp lực. Cái vấn đề áp lực bên ngoài là một chuyện, nhưng cái vấn đề khó khăn thứ hai là cái vấn đề của Cộng sản Việt Nam. Thì hiện nay thì bây giờ theo tôi thấy là nó không còn cái đảng Cộng sản Việt Nam nữa, mà chỉ còn một cái nhóm nghe là tham nhũng, nghĩa là họ lo lấy tiền để họ bỏ túi mà thôi, họ không có lo gì hết. Thành ra cái vấn đề đó thì cái vấn đề rất là khó khăn nếu mà chúng ta không có tập trung một tiếng nói của chúng ta. Nếu mà chúng ta cứ đấu tranh riêng rẽ 15-16 đoàn thể mà chúng ta không hợp tác với nhau lại để cùng một tiếng nói để đấu tranh thì chúng ta rất khó mà thành công. Chẳng hạn như là nếu mà đoàn thể A mà chỉ nói A và đoàn thể B mà chỉ nói B mà thôi đó thì nghĩa là chúng ta sẽ khó hơn. Thành ra do đó mà cái vai trò của cộng đồng dân đảng hải ngoại chúng ta phải nên đặt lại.
Ngoài cái việc mà gây áp lực bằng những cái tuyên bố phản đối hay những thông cáo này nọ thì theo ông một cái hướng để mà giúp cho Việt Nam có thay đổi theo hướng dân chủ thật sự phải chăng cũng là giúp những người lãnh đạo hiện nay thay đổi hệ thống luật pháp để mà những cái đạo luật đó thật sự nó đi đúng theo cái tinh thần của cái bản hiến pháp của chính Việt Nam cũng như của các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Ví dụ như là từ nhiều năm qua thì có rất nhiều tổ chức, nhiều chính phủ đã yêu cầu Việt Nam nên bỏ cái điều 88 của luật hình sự, nhưng mà cho tới nay thì điều 88 nó vẫn còn tồn tại. Vậy thì chẳng hạn như Canada có thể giúp Việt Nam như thế nào để mà thay đổi cái hệ thống luật pháp theo cái hướng mà chúng ta mong muốn?
Theo tôi nghĩ chúng ta có thể làm được là chẳng hạn như tôi không biết bên Pháp nó có các chương trình mà huấn luyện các vị thẩm phán hay là những cái người phải đi tu nghiệp ra ngoài để thấy rõ cái hiến pháp của các quốc gia tự do dân chủ như tại Pháp, tại Hoa Kỳ, tại Canada ví dụ vậy. Mình phải thúc đẩy chẳng hạn như cái chính phủ địa phương của mình có thể rằng là kêu một số thẩm phán của Cộng sản Việt Nam mà có thẩm quyền ví dụ vậy đi qua bên Canada, đi qua bên Mỹ để mà theo dõi và đi học coi cái hành sự độc lập của cái ngành tư pháp và lập pháp và hành pháp nó như thế nào để mà khi đó họ về chính họ có thể sửa đổi được. Bởi vì hiện nay ở Việt Nam thì lập pháp, tư pháp và hành pháp nó đều là một. Và hành pháp nắm hết từ lập pháp tới tư pháp. Thành ra nếu mà những người mà tư pháp và lập pháp thấy rõ rằng họ có một cái vai trò độc lập như các quốc gia tại Tây Phương ở ngoài này, thì khi mà họ thấy được rõ cái sự độc lập đó mà họ thấy là họ có quyền ảnh hưởng mà để thay đổi một cái chính phủ như thế nào đó, thì tôi hy vọng rằng từ cái sự thay đổi đó nó sẽ tự ở trong nước xảy ra chứ không phải là tự ngoài xảy vô.
Vâng, thưa ông Ngô Thành Hải, với tư cách là thượng nghị sĩ của Canada thì chắc chắn là một lúc nào đó ông sẽ có dịp đến Việt Nam trong tư cách đại diện của một cơ quan lập pháp của Canada. Vậy thì khi mà gặp các lãnh đạo Việt Nam, ông dự tính sẽ nói những điều gì?
Dạ thưa, thì trên phương diện của một thượng nghị sĩ Canada, mà khi mà tôi có một công tác mà đi về Việt Nam để mà liên lạc trên cái phương diện về lập pháp, về thượng viện và hạ viện với nhau đó, trên nguyên tắc của người thượng nghị sĩ thì chúng tôi phải làm việc để coi cái vấn đề lập pháp, thượng viện và hạ viện của Cộng sản Việt Nam nó như thế nào, ví dụ vậy. Tuy nhiên, ngoài cái đó ra rồi, một cái nhiệm vụ của một người thượng nghị sĩ thì chính tôi phải nêu lên những cái sự vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam đối với những người mà họ đã bắt bớ. Ví dụ như là tôi sẽ đề cập đến vấn đề Cha Lý, tôi sẽ đề cập đến vấn đề Việt Khang, blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, v.v. để cho họ thấy rằng công việc của một thượng nghị sĩ trên phương diện liên lạc giữa hai nước là một chuyện. Xong rồi, trên một cương vị của cái trách nhiệm của một ông thượng nghị sĩ Canada gốc Việt thì phải nêu lên tất cả những cái sự vi phạm nhân quyền đó của Cộng sản Việt Nam.
Tóm lại là hiện nay ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm thượng nghị sĩ, đó là kết quả của quá trình tham gia hoạt động lâu dài trong chính trường của Canada với tư cách là một người gốc Việt, một người Việt tị nạn. Vậy thì ông có những lời nhắn gửi gì đến những cái người Việt Nam ở Canada nói riêng và người Việt Nam ở hải ngoại nói chung, và nhất là lớp trẻ, để họ dấn thân nhiều hơn vào cái hoạt động chính trị của những nước sở tại, nhằm qua đó có một cái tiếng nói mạnh hơn đối với chính phủ ở mỗi nước và có thể tạo một cái thế nào đó thay đổi ở Việt Nam?
Vâng, tôi thấy rằng cái vai trò của cái thế hệ trẻ là cái thế hệ thứ hai của chúng ta đó rất là quan trọng hiện nay, bởi vì cái thế hệ cha của con em, thế hệ thứ nhất là chúng ta thấy là đã trốn từ Đảng Cộng sản từ 75 cho tới bây giờ, tất nhiên là khoảng gần 40 năm. Thành ra những tuổi tác của thế hệ thứ nhất cũng đã cao. Mà chúng ta nếu mà không có cái thế hệ trẻ mà tiếp nối, tiếp tục tranh đấu thì chúng ta sẽ thua Cộng sản Việt Nam. Sau khi tôi được Thủ tướng bổ nhiệm và thượng nghị sĩ đó, thì tôi đã đi khắp xứ Canada và tôi cũng đã nêu lên cái vấn đề, cái vai trò và cái trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay đối với đất nước Việt Nam. Mình muốn có một cái tiếng nói hoặc là có ảnh hưởng đối với chính phủ tại địa phương của mình thì chúng ta phải sinh hoạt vào trong cái dòng chính trị chính của tại địa phương. Mình ráng làm sao trở thành dân biểu, nghị sĩ hay là một cái vai trò gì trong chính quyền để chúng ta có tiếng nói. chúng ta hiện nay ở bên Hoa Kỳ đã có các nghị viên, đã có các dân biểu tỉnh, vân vân. Chúng ta chưa có một thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang. Bên Pháp cũng đã có một vài nghị viên này kia nọ, nhưng mà chưa tới lên dân biểu và nghị sĩ. Thì đó là cái chiều hướng mà tôi thấy là cái thế hệ trẻ có thể đáp nhận được. Thứ nhất là vì cái vấn đề sinh ngữ nó không còn một trở ngại như là cái thế hệ thứ nhất. Cái thứ hai đó là các em đã hội nhập được chế độ tự do dân chủ tại địa phương rồi, thì các em đã thấy rõ cái sự áp bức Cộng sản Việt Nam đối với dân chúng nó như thế nào. Cái thứ ba đó là các em cũng đừng nên quên rằng dù chúng ta ở Pháp, dù chúng ta ở Hoa Kỳ, ở Canada, chúng ta là dân Pháp, dân Canada hoặc là dân Hoa Kỳ, nhưng chúng ta vẫn còn cái nguồn gốc là người Việt Nam. Do đó mà chúng ta có một cái trách nhiệm rất lớn nếu mà chúng ta còn nghĩ tới đất nước Việt Nam. Do đó mà cái vai trò của các em phải nhấn mạnh và có thể nghĩa là cố gắng bước thêm một bước nữa, một bước tiến tới nữa, có bước tiến đó là gia nhập vào cái dòng chính để mà chúng ta có tiếng nói. Cái thứ ba nữa là thế hệ thứ nhất, thế hệ cha phải nói cho các con của chúng ta biết rằng tại sao chúng ta qua đây. Chúng ta tị nạn Cộng sản, chứ chúng ta không phải qua bên Pháp, qua bên Canada hoặc là Hoa Kỳ vì vấn đề kinh tế. Thành ra do đó mà chúng ta phải cho con em của chúng ta có một cái sự hiểu biết đó để nó có thể đi tiếp nối con đường của chúng ta đi.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày hôm nay, gần 4 tháng sau khi ông được Thủ tướng Canada bổ nhiệm làm Thượng nghị sĩ gốc Việt đầu tiên của nước này.
Dạ thưa, tôi cảm ơn anh và cảm ơn đài tiếng nói của RFI đã cho tôi một cái cơ hội để nói chuyện và đóng góp một số ý kiến nhỏ nhỏ, nhất là đối với cái thế hệ trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn đài RFI.
Vâng, cảm ơn ông.
RFI, Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai 3 tháng 1, 2013, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự, tiếp đến là một điểm báo do anh Vũ phụ trách, tạp chí Tiêu Điểm, Tú Anh biên soạn về đề tài, từ Hoa Đông đến Biển Đông sau ngày 1 tháng 1 năm 2013. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Bonanni Meyer Sue qua giọng hát của nhóm Les Cherubins.